tạp chí kinh tế.
Thành tích kinh tế của Macron vượt trội hơn hai đời tổng thống tiền nhiệm, nhưng đó có là chìa khóa giúp ông giữ được chiếc ghế tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai hay không? Trong 5 năm vừa qua, chủ nhân của Điện Élysée đã bơm thêm mãi lực cho người dân, đẩy lui thất nghiệp, cải tổ thị trường lao động, tô điểm lại hình ảnh của nước Pháp với các doanh nhân nước ngoài. Bên cạnh đó thì một số kế hoạch cải tổ vẫn bị bế tắc, mục đích tự chủ về năng lượng hay là công nghiệp vẫn còn xa vời, một phần công luận Pháp bất mãn vì những bất bình đẳng trong xã hội. Chưa đầy 2 tuần lễ nữa, cử tri Pháp bầu lại tổng thống cho một nhiệm kỳ 5 năm. Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen hay tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron là người nắm giữ chìa khóa của Điện Élysée trong 5 năm sắp tới. Nữ ứng cử viên Le Pen của bên đảng Tập hợp Dân tộc hứa hẹn một mô hình xã hội công bằng. Bà hứa tăng sức mua cho người dân, đặc biệt là cho những thành phần có thu nhập thấp, cho người nghèo, bị chính quyền mãn nhiệm và những đời tổng thống trước đó nữa bỏ rơi. Nhưng có thực là người dân Pháp đã nghèo đi trong 5 năm vừa qua hay không? Thống kê của Đài Quan sát về tình hình kinh tế Pháp OFCE hôm 17 tháng 3 vừa qua đã công bố một nghiên cứu cho thấy Emmanuel Macron thành công hơn hai người tiền nhiệm là Tổng thống François Hollande và Nicolas Sarkozy. Cả hai đều chỉ điều hành đất nước trong được có một nhiệm kỳ để rồi đã bị cử tri bất tín nhiệm khi ra tái tranh cử. Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số như là sức mua của các hộ gia đình, vào chỉ số thất nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp của các thanh niên dưới 25 tuổi, thì Macron đã thành công. Tháng 5 năm 2017, khi Emmanuel Macron lên cầm quyền, thì 9,5% người dân Pháp trong tuổi lao động không có việc làm. Cuối năm ngoái, tỷ lệ đó rơi xuống còn có 7,4%, theo như Viện Thống kê Quốc gia INSEE. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 15 năm trở lại đây. Và cũng phải ngược dòng thời gian trở về với thời điểm 1981 thì nước Pháp mới lại trông thấy tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 16 đến 25 rơi xuống thấp như hiện tại. Những thành tựu đó trên thị trường lao động có được là nhờ chính phủ đã mạnh dạn cải tổ luật lao động ngay từ 2017, cải tổ hệ thống trợ cấp thất nghiệp, đồng thời giảm thuế cho các doanh nghiệp. Những con số thống kê đó khiến ngay cả các đối thủ chính trị, những người không cùng chí hướng với chính sách có khuynh hướng tự do của ông Macron cũng không thể phủ nhận. Trên đài phát thanh France Inter, cựu đô trưởng Paris, người của Đảng Xã hội thuộc cánh tả Bertrand Delanoë cho biết.
Dans notamment les trois dernières années de son quinquennat, il a été un président à la hauteur et il a très bien protégé les Français
dans des crises graves. Nhiệm kỳ, Emmanuel Macron chứng tỏ ông là một vị tổng thống có tầm cỡ. Ông bảo vệ rất tốt người dân Pháp vào lúc mà chúng ta đang trải qua những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, từ phong trào nổi dậy của những người áo vàng đến khủng hoảng về y tế dịch COVID-19 gây nên. Ở điểm này, chẳng những tổng thống Macron đã đề ra những biện pháp rất hiệu quả để cứu nguy kinh tế, mà ông còn có những biện pháp xã hội để giúp đỡ người dân vượt qua cơn hoạn nạn. Là người có cánh tả như tôi, điều quan trọng nhất là việc đẩy lui thất nghiệp và thành quả của Emmanuel Macron trong lĩnh vực này quá rõ ràng, và đó là một điểm then chốt về mặt công bằng xã hội.
Chính quyền Macron liên tiếp bị thách thức, đầu tiên hết là đợt đình công kéo dài của nhân viên ngành xe lửa Pháp làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế, gây thiệt hại hàng tỷ euro cho tập đoàn xe lửa quốc gia Pháp SNCF, để rồi chính phủ đã phải bù đắp vào chỗ trống tài chính đó. Tiếp theo sau là phong trào phản kháng Gilets Jaunes của những người phẫn nộ, họ đã xuống đường vào mỗi một ngày thứ bảy hàng tuần. Bước sang đầu 2020 thì đến lượt virus corona tấn công cả thế giới về nhiều mặt, từ y tế đến xã hội và kinh tế. COVID-19 vẫn chưa lui vào bóng tối thì đến lượt chiến tranh Ukraine sát ngay biên giới châu Âu đe dọa tăng trưởng của toàn châu lục, mà Pháp là một trong những nền kinh tế năng động nhất, nặng ký nhất. Giá dầu hỏa khi đốt tăng cao bởi Nga là nguồn cung cấp chính cho toàn khối châu Âu. Lương thực, thực phẩm càng lúc càng đắt đỏ bởi thế giới bị mất đi hai nguồn cung cấp lớn là Nga và Ukraine. Lạm phát càng trở nên một mối lo của từng nhà. Đây là cơ hội tốt để các đối thủ chính trị của ông Macron khai thác trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống lần này. Nhưng 3 tuần trước bầu cử ở vòng 1, cũng báo cáo của OFCE đã cho thấy từ 2017 đến nay, sức mua của người dân Pháp đã tăng lên thêm. Nhà báo Dominique Seux của tờ báo Kinh tế Les Echos giải thích.
Les données publiées par l'OFCE qui n'est pas spécialement
thống kê gần đây nhất của đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE, một cơ quan vốn không thân thiện gì lắm với chính phủ, cho thấy 10% thành phần có thu nhập thấp nhất ở Pháp dưới thời tổng thống Emmanuel Macron, sức mua của họ đã tăng lên hơn 600 euro, và riêng trong năm 2021 thì mãi lực của thành phần này không hề bị sụt giảm.
Nhìn đến lạm phát, vào lúc vật giá ở Hoa Kỳ tăng lên thêm 7,5% trong vòng một năm, của châu Âu là hơn 5%, thì dân Pháp tương đối may mắn hơn bởi vì trong 12 tháng vừa qua, đời sống có khó khăn nhưng tỷ lệ lạm phát ở Pháp là 4,4% theo như thống kê của châu Âu Eurostat. Hai tờ báo The Guardian của Anh và New York Times của Mỹ đánh giá cao chính sách kinh tế của ông Macron. The Guardian có vẻ ganh tị bởi đời sống ở Pháp ít đắt đỏ hơn, thế còn New York Times thì không ngần ngại đánh giá Paris hiệu quả hơn trong việc khắc phục hậu quả kinh tế COVID gây nên. Dù vậy, trong mắt nhà kinh tế hàng đầu của Pháp Thomas Piketty, giám đốc nghiên cứu trường cao đẳng khoa học xã hội và giảng dạy tại Học viện Kinh tế Paris, thì vẫn còn nhiều vấn đề mà Macron mới chỉ đưa ra những biện pháp nửa vời. Thomas Piketty đơn cử trường hợp của chính sách trợ giá về năng lượng.
Tôi cho rằng lạm phát, hiện tượng giá năng lượng tăng cao được đề cập đến một cách muộn màng và không có một chỗ đứng xứng đáng trong các cuộc tranh luận. Vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Macron, cùng với biện pháp đánh thuế carbon, đây từng là chủ đề đẩy một phần dân chúng xuống đường. Nhưng rồi đến cuối nhiệm kỳ, Pháp vẫn trong thế thụ động, bất lực một khi giá năng lượng xăng dầu tăng cao. Chính phủ chỉ đưa ra các biện pháp vá víu nhưng không giải quyết dứt điểm vấn đề này, tránh để bị lệ thuộc vào những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.
Về câu hỏi cách biệt giàu nghèo ở Pháp có được thu hẹp lại hay không trong 5 năm vừa rồi, thì tổ chức nghiên cứu độc lập IPP của Pháp tháng 11 năm ngoái trả lời là không, đành rằng sức mua của dân Pháp nhìn một cách tổng thể thì đã tăng lên thêm so với hồi đầu nhiệm kỳ của ông Macron. Thế nhưng, đối với 5% dân Pháp có thu nhập thấp nhất, tức là chưa đầy 800 euro một tháng, thì câu trả lời rõ ràng là không. Sức mua của những người này trái lại đã bị giảm đi mất 0,5% từ 2017 đến cuối 2021. Trái lại, 1% những người mà giàu có nhất tại Pháp thì họ đã giàu thêm 0,01 những người cực giàu ở Pháp, thì sức mua của họ đã tăng lên thêm đến hơn 4%. Sáng lập viên của Le Cercle des Economistes tập hợp khoảng 30 chuyên gia kinh tế và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, ông Jean-Hervé Lorenzi trên đài phát thanh tư nhân Radio Classique, thì nêu bật một số những lĩnh vực mà Tổng thống Macron sẽ còn phải làm thêm nữa để đem lại một làn gió mới cho kinh tế Pháp.
Il faut qu'on traite des problèmes du logement, des problèmes du marché du travail.
Sẽ phải có giải quyết vấn đề nhà ở, cần cải thiện thị trường lao động và khả năng cạnh tranh của Pháp, cũng như là phải đẩy mạnh hơn nữa tiến trình tái công nghiệp hóa cỗ máy kinh tế của Pháp.
Kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng ở Pháp đã bị chững lại vì COVID-19. Những nỗ lực nhằm lấy lại cân bằng trong các quỹ an sinh xã hội cũng đã bị virus corona làm tiêu tan. Tham vọng thu hẹp, thâm hụt ngân sách của nhà nước hiện tại vẫn còn nằm ngoài tầm tay và gần như là không thấy chính phủ nhắc đến nữa. Để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình thêm một nhiệm kỳ thứ hai, Emmanuel Macron chỉ còn có hơn một chục ngày để đánh bàn cái hình ảnh của một vị tổng thống bảo vệ quyền lợi của những tay nhà giàu. Vẫn còn rất nhiều những chương trình cải tổ từ y tế đến giáo dục hay là chế độ hưu bổng còn dang dở. Trong 5 năm qua, Élysée và hai đời thủ tướng đã không gột xóa được hết tất cả những bất cập của nền kinh tế Pháp, cũng đã không thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo, nhưng chính sách kinh tế và các chương trình trợ giúp xã hội của ông Macron không đến nỗi tệ. Dù vậy, không có gì bảo đảm là những thành tích đã đạt được ấy là chìa khóa mở ra thêm một nhiệm kỳ thứ hai cho vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Pháp từ trước tới nay. Cũng không chắc rằng những thống kê về thất nghiệp, về lạm phát, về số công việc làm đã được tạo thêm dưới thời ông Emmanuel Macron có sức thu phục hơn những lời đường mật của các phe dân túy.